Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Trước hết thì như thông lệ, chúng tôi xin mời quý vị để chúng ta cùng ngồi với nhau một chút quý vị ha. Ngồi một chút cho ngồi thật là tự tại, ngồi thật là thảnh thơi, không có chuyện gì quan trọng của mình hết ngay trong lúc này. Buổi sáng này chúng tôi dạy ở một lớp của trường Đại học Notre Dame. Cho quý vị biết trường Notre Dame là một trường của các sơ, của các nữ tu. Thì chúng tôi dạy buổi sáng Chủ nhật, lớp đầu tiên, chúng tôi cùng ngồi với nhau. Tôi sững sờ mà nói đó, là khi mà ngồi thì sau khi ngồi 20 phút đó, thế thì có nhiều sinh viên khóc. Tôi không biết tại sao. Thế thì khi mà hỏi ra thì họ ngồi như vậy, họ nói lâu quá, không có dịp mà được ngồi một cách mà yên lặng với mình. Và trong khi đó thì họ tiếp xúc lại được với cái mà họ đã mất lâu rồi. Chưa họ là những người professional, tức là những người chuyên môn, họ đi làm việc đó quý vị. Và cuối tuần ấy, thì tức là thứ bảy chủ nhật phải ráng đi học để mà có được cái văn bằng master, tức là cao học ấy. Như vậy thì vì cái rớt của cuộc sống, chúng tôi bắt đầu cái bài học, bắt đầu cái lớp học có bằng ngồi lại với nhau mà chúng tôi thấy rằng có một chị nói rằng lâu lắm rồi tôi không có dịp ngồi yên một mình như vậy. Tôi mong rằng quý vị quý trọng cái đó, chúng ta nên thực tập ngồi lại để trở lại cái con người an tịnh của mình. Xin quý vị ngồi, hết chúng ta ngồi thì hơi nhắm mắt một chút, dễ dàng gì là theo dõi hơi thở thôi. Cười thật đẹp, mỏi lưng thì có thể dựa, không có gì trở ngại hết. Ngồi thật đẹp, ngồi với mình và ngồi với những người mình thương, có thể là người thương đó có mặt ngay trong lúc này. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta trong cái câu tục ngữ Việt Nam đó có một câu rất là dễ thương, đó là Phật chùa nhà không có linh. Quý vị nghe câu đó không? Phật chùa nhà không có linh. Thế chúng mình sống với đạo Phật đã biết bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Có thể là chúng mình biết đạo Phật từ lúc bé, và tội nghiệp chúng mình đó, là đạo Phật đã dạy những điều rất là căn bản, nhưng mà vì chúng ta quen với đạo Phật, Phật ở nhà mình không thấy có linh. Cho nên chỉ cần cái hơi thở, cái nụ cười đó quý vị, Đức Phật đã diễn trình nhiều cái hình thức trong nhiều cái bộ kinh căn bản mà chúng mình không thấy quan trọng, chúng ta không có thực tập. Trong khi đó thì cái xã hội Tây Phương vì họ mới, họ sống trong cái truyền thống mà Thiên Chúa Giáo, trong truyền thống Kitô và Do Thái. Cho nên khi mà đạo Phật được sang bên nước Mỹ thì những cái người mà trong hai truyền thống đó, họ thấy cái đẹp của đạo Phật, họ đã quý cái đạo Phật. Và chúng tôi thấy rằng có một cái điều rất là dễ thương là chúng ta ở vùng Bay Area, tức là dùng 4-5 cái quận chung đó quý vị. Ở San Francisco á, thì những cái nhân viên nhà nước, những nhân viên mà làm việc cho nhà nước thì được trả tiền để mà cho họ đi học những cái lớp thiền tập. Tức là có những cái lớp thiền tập mà nhân viên nhà nước đi á, lấy giờ của nhà nước trả tiền đi, đi tới đi lui, được nhà nước trả tiền xăng cho học. Thưa San Francisco, San Mateo, chúng tôi đã dạy hai cái county đó. Và mới đây đó là county mà chúng ta đang ở đây, Santa Clara đó quý vị, quận này nè. Thế là tất cả những nhân viên nhà nước, làm việc cho nhà nước, Nếu mà đi dự những cái lớp thiền tập á, thì nhà nước sẽ cho lấy giờ của nhà nước, lấy giờ làm việc, trả tiền sòng phẳng để mà đi học những cái lớp đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà người Mỹ họ làm việc, họ không phải là tử tế gì, họ không có thương gì đạo Phật hết trơn, quý vị. Họ làm việc cho nhà nước thì làm việc một giờ thì trả tiền một giờ, hai giờ trả tiền hai giờ, nhưng mà họ không có tử tế gì với đạo Phật. Nhưng mà họ thấy rõ được rằng những cái phương pháp thực tập thiền học như vậy, thiền tập như vậy mà cơ sở là hơi thở và nụ cười, thì nó đã giúp cho không biết bao nhiêu người tránh được những cái bệnh mà chúng mình hay gặp phải, thưa cao máu. Nhưng vì nào mà cao máu đó có thể là điều trị rất là hữu hiệu. Mất ngủ, lo rầu, chán nản, sợ hãi, băn khoăn. Thế cho nên chúng tôi xin thông báo, tiếc là chúng tôi không có dạy được cái lớp của cái Santa Clara County, cái quận của quận của County này. Nhưng mà hai người bạn rất là dễ thương, hai người rất là giỏi, họ đã dạy cái lớp đó. Thì nếu quý vị nào mà có ai, con em hay bà con, bạn bè gì mà làm việc cho nhà nước á, tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội mình tiếng Mỹ gọi là take advantage, nên lợi dụng. Nên là chúng ta đi học thiền, nhưng mà nhà nước trả tiền. Từ cái chỗ văn phòng quý vị làm tới cái chỗ thiền tập thì nhà nước trả tiền sang. Thì chúng ta thấy là cái điều cao đẹp của mình thì Phật nhà không có linh. Cho nên tôi mong rằng quý vị nên thấy cái điều đó khuyến khích. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về một phần, một cái phẩm mà quan trọng của cái kinh Ưu Bà Tắc. Cái cơ bản của kinh này đó là nó nói lên cái con đường của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo giảng gì? Có nghĩa là cái người mà mình có thể còn một số khổ đau, nhưng mà vì thấy sự khổ đau của mình á, mình có thể liên tưởng tới cái sự đau khổ của người khác. Chứ cái người nào mà không có đau khổ đó, thì người đó ít có được cái sự cảm thông với sự khổ đau lắm. Cái người nào mà ở trong văn học Việt Nam mình nói đó, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, người đã có qua cái cầu đoạn trường rồi đó thì mới dễ cảm thông được cái sự khổ đau của người khác. Đạo Phật dạy chúng ta đó là trên con đường Bồ Tát Đạo, tức là trên con đường làm đẹp cho mình, cho người, làm cho mình thêm vui, làm cho người thêm vui bớt khổ, thì cái quan trọng là chúng ta phải tập quán chiếu, chúng ta phải tập nhìn người đó, nhìn cho thiệt kỹ. Thưa, nhìn để chi vậy? Để mà thấy cái người đó họ trình bày cho mình, thưa, cái mà bề mặt họ muốn trình bày cho mình, nhưng mình cũng thấy luôn cả cái nhu cầu, cái mong muốn, cái thiếu thốn bên trong mà họ không có dịp họ trình bày. Chứ cái tội nghiệp của chúng ta đó là khi chúng ta trình bày ra đó gì, thì chúng ta muốn trình bày cái đẹp. Nhưng mà trong khi đó, có như khi mình có một cái mong mỏi rất là quan trọng, có một cái mong mỏi rất là thiết tha để mà chia sẻ cái đau, cái đớn, cái khổ tâm, cái dằn vặt của chúng ta. Thưa, Đức Phật dạy rằng mình phải tập. Như vậy thì mình phải tập sinh. Tôi nhớ là mấy tuổi trước, phải sinh tức là mình phải tạo cái điều kiện. Cái điều kiện đó phải là điều kiện mà được bao trùm bởi cái lòng thương, được bao trùm được cái sự cảm thông, được bao trùm bởi cái lòng mong muốn, muốn cho người kia bớt khổ. Cho nên chúng ta phải tập sinh. Cho là chúng ta cho đi, cho cái sự cảm thông, cho cái sự chú ý, cho cái sự săn sóc, cho cái sự hiểu biết. Nhưng mà trước khi cho đó, có khi vì lý do nào đó người đó họ không chịu buông ra. Mình phải tập sinh, tức là phải tập nói cái điều kiện nào đó cho người đó họ có cơ hội mà họ trình bày cái đau, cái khổ, cái băn khoăn, cái dằn vặt của họ. Từ cái đó thì Đạo Phật cũng gọi là bố thí. Là khi mà chúng ta cho, chúng ta tưởng cho tiền, cho bạc, thưa, có khi chúng mình thiếu tiền, thiếu bạc. Nhưng mà cái thiếu tiền, thiếu bạc không có khổ đau bằng, không có thấm thía bằng, không có dằn vặt chúng ta bằng cái sự trống vắng của tâm hồn, bằng sự cô đơn, bằng sự lạc lõng. Thưa, cái đó là cái mà có lẽ chúng mình nên tập cho những người chung quanh. Thưa, đứng về mặt thực tế thì sau đó Đức Phật dạy chúng ta đã học về cái cách cho với sự thương yêu, cho với sự thông cảm, cho với sự xót xa, chứ không phải cho với sự dằn vặt, không phải cho bằng cái lòng khinh bỉ. Thưa, cái người nhận, họ có thể là Phật của ngày mai. Bây giờ họ khổ đó, họ nhận của mình đó, nhưng mà khi họ hết khổ rồi, họ có khả năng thành tựu, họ có khả năng làm đẹp cái đời. Và như vậy cái người cho đó, trong nguyên tắc của Đạo Phật, phải cảm ơn người nhận Tôi nói lại, người cho đó phải cảm ơn người nhận, bởi vì chỉ có người nhận mới là người có thể làm cho người cho cảm thấy là mình thành tựu một chút gì đó trong cuộc sống trần gian. Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái người cho đó được cái người nhận cảm ơn. Thưa đúng, nó là cái thế cuộc, nó là thế gian. Nhưng mà đứng về tu tập, mình phải cảm ơn người nhận, bởi vì chỉ có người nào mà họ nhận của mình đó, trước khi đó chúng ta mới thành tựu được cái con đường mong ước của mình là làm cho đời thêm vui bớt khổ. Sau đó thì Đức Phật dạy, đối với người tu tập thì chẳng những chúng mình cho người sống tiền bạc, lời khuyên, sự cảm thông người sống. Thưa, nhưng mà đối với chúng ta đó, thì cái thế giới của người sống rất là gần với thế giới của người đã mất, đã chết. Đạo Phật nói rằng cái thế giới của hai thế giới này đó, thực sự nó là một, chứ không phải là hai thế giới. Thì chúng ta có những người sống, nhưng mà chết. Thì chúng ta sống, quý vị, nhưng mà chúng ta chết. Thế tại sao gọi là chết, sống mà chết? Chúng ta có thể đi, có thể đứng, có thể nằm, có thể ngồi, có thể ăn, có thể uống. Nhưng mà cái lòng thương của chúng mình không còn tăng trưởng được. Nếu chúng ta sống trong cái sự hận thù, từ khi đó là con người thương yêu của mình đã chết từ lâu. Chúng ta sống nhưng mà chết. Là bởi vì có những người sống bằng vật chất, ăn, uống, ngủ nghỉ đầy đủ rồi hết. Nhưng mà cái tình yêu, cái tâm hồn của họ đã chết lâu rồi, đã cằn cỗi lâu rồi. Thế như vậy là chúng ta có người sống mà đã chết. Nhưng mà ngược lại có những người chết nhưng vẫn còn sống. Thế có thể là họ mất dạng họ rồi. Đức Phật ngày xưa đó, thân thể Ngài không còn nữa, nhưng mà Ngài vẫn còn sống với mình. Quý vị thấy ha, cho nên trong đạo Phật dạy là cái sống cái chết hai cái rất là gần với nhau. Và khi nói về cái sống cái chết thì đạo Phật là cái đạo thương yêu từ bi. Chẳng những mình từ bi, mình thương xót những người còn sống, còn nhìn thấy mình, còn cười, còn nói được với mình, mà đạo Phật còn kéo rộng, mở rộng tình thương ra cho những người mà đã không còn có mặt với mình. Thì những người đó có thể là những người thân, cha mẹ, anh em, bè bạn của mình. Thì những người đó đã chết, đã thuộc về cái thế giới mà không còn thế giới này nữa. Đức Phật dạy rằng những cái người biết thương thì để mà thực tập cái tình thương của mình, tôi nói là thực tập tình thương nhé, chẳng những cho người sống, người đói mình cho ăn, người lạnh mình cho mặc, người cô đơn mình cho sự săn sóc, chú ý. Thưa, còn cái thế giới đã chết cũng là cái thế giới còn sự khổ đau. Cho nên để thực tập cái lòng bi của mình, thưa, cái lòng bi chúng ta không chỉ hạn cuộc vào cái thế giới vật chất này, mà mục đích của cái việc tu tập lòng bi gọi là bi vô lượng, tức là không có ngần mé. Cho nên Đức Phật dạy để thực tập cái lòng bi đó, xin chúng ta cũng nghĩ tưởng tới những người đã qua đời. Và những người đó, đó vì cái nghiệp lực lúc còn tại thế, họ ra đời, họ đã qua đời rồi, nhưng mà họ đang sống trong cái cảnh tối tăm. Thưa, cảnh đó có thể là ngạ quỷ, địa ngục. Trong kinh Đức Phật dạy, những người biết thực tập, tôi nói là biết thực tập cái hành thương yêu, thì cũng để ý tới cái việc mà bố thí cho, trong kinh gọi là quỷ thần. Thưa, trong kinh, trong giáo lý của đạo Phật, sau khi mà có thể là khi chúng ta có thân người này, quý vị, nó là chỉ là một trong sáu đường luân hồi thôi, một trong sáu nẻo mà chúng mình có thể đi về. Nếu mà chúng ta biết làm lành, nhiều việc lành, chúng ta lìa bỏ cuộc đời này với cái tâm niệm lành, thưa, thì chúng ta sẽ sanh về cái cõi gọi là chư thiên, tức là tiên đó quý vị, thành tiên. Nếu mà chúng ta có làm lành, nhưng mà trong cái lành đó chúng ta cũng có cái dữ, thưa, lành dữ có hai điều, thưa, thì chúng mình sẽ có khuynh hướng sanh về cõi người. Khổ có, nhưng mà vui cũng có. Nhưng mà có vì một số điều kiện nào đó, có thể là vì chúng ta trong cái hoàn cảnh nào đó, mà chúng mình làm việc thiện ít hơn là việc ác. Tôi nói là ha, thiện tính ra thì ít hơn là cái việc ác. Thưa, thì chúng ta có khuynh hướng sanh vào những cái quả dữ. Vậy thì nhân của quả dữ là gì? Nếu trên đời mình bỏng sẻn, mình hà tiện, thấy người khổ mình không cho, thấy người bệnh mình không giúp. Thưa vì cái nghiệp lực mà hà tiện của mình, keo kiết của mình á. Thưa mà khi mất cái thân này rồi đó, thưa thì cái người đó nếu mà nghiệp lực họ nặng, họ có thể sanh về cõi ngạ quỷ. Thưa ngạ quỷ, Đức Phật nói rằng ngạ quỷ trong cái thế giới đó thì bao giờ cũng đói. Bao giờ cũng đói. Cái loài ngạ quỷ. Thế là vì cái nhân là keo kiệt. Cho nên khi mà bỏ cái cuộc đời này rồi đó, thì họ sanh về cái cõi keo kiệt. Tức là có đó nhưng mà ăn không được. Bao giờ cũng đói, thưa đó là cái loài ngạ quỷ. Nếu mà trong cuộc sống bình thường của chúng ta đó, mà chúng ta quá đam mê, chúng ta hành xử bằng đam mê đó, thưa thì chúng mình có khuynh hướng sanh về cõi bàn sanh, súc sanh. Tức là chúng ta không dùng trí để mà nhìn cuộc đời, mà chúng ta dùng mê, dùng cái bản năng để mà sống cuộc đời nhiều quá đó, thì sanh làm súc sanh. Và ngược lại, nếu chúng mình lấy cái khổ của người làm cái vui của mình, lấy cái việc hành hạ đày đọa người làm cái vui của mình, thì chúng mình có nhân sanh về địa ngục. Tức là ngạ quỷ, súc sanh về địa ngục là ba đường dữ. Chứ như vậy thì Đức Phật dạy đó, khi mà chúng ta để ý đến cuộc đời mình đang sống đây, với những người còn sống, thì chúng mình cũng nên để lòng thương tới cho những người đã thuộc về cái thế giới tối tăm, thế giới của ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Thế cho nên như vậy á, trong đạo Phật, khi mà quý vị thấy thường thường những cái ngày lễ lớn đó, chúng ta hay mua chim, mua cá để mà làm gì? Thưa để mà thả. Có phải không nè? Trước khi mà chúng ta thả con chim con cá đó, con chim con cá đó, nó có thể nó mừng là bởi vì nó tránh được cái nạn giết chóc. Nhưng mà chính trong khi mình thả một con chim như vậy, thưa, trong tâm hồn của chúng mình đã gieo vào đó nhiều hạt giống thứ tha. Quý vị thấy, khi ta buông con chim ra nó bay chứ gì, thưa thì con chim nó vui vì được tự do. Nhưng mà trong khi đó tâm hồn của chúng mình cũng được hoan hỷ, bởi vì chúng mình thấy được rằng mình đã làm cho một cái con vật nó có được cái sự tự do. Cho nên ngay trong khi đó mình đã gieo vào tâm hồn mình cái tâm niệm từ bi, đó là một phương cách tu tập từ bi. Thưa đối với loài ngạ quỷ cũng vậy. Đức Phật dạy cái người trí phải vì ngạ quỷ siêng năng làm phước. Thưa, ngạ quỷ là những cái loài mà bao giờ cũng sống trong đói lạnh, bao giờ cũng sống trong sự thèm thuồng. Ở đây Đức Phật nói nhiều khi cái loài đó không xa. Trong kinh nói rằng có khi ngạ quỷ là những người thân thương trong cuộc sống thế gian của mình. Thưa, có thể cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, vân vân. Vì cái nghiệp lực là họ có thể họ tái sinh làm ngạ quỷ. Cho nên cái người biết tu tập hàng ngày, thưa không có khó khăn gì hết. Khi ăn cơm ở chùa là quý vị khi ăn cơm thường thường không có nhiều, cái vài hộp cơm thôi, nhưng mà để vào bên để mà thí cho loài ngạ quỷ. Là bởi vì khi mình ăn bưng một chén cơm đầy, mình ăn cái gì? Thưa, mình ăn cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tu tập cái lòng từ, là từ vô lượng, từ không biên giới đó, thì chúng ta nhớ rằng, nhớ là trong khi mình ăn như vậy, có những cái loài quỷ mà nó đói lạnh. Vậy thì chỉ cần bãi hộp cơm để một bên, xin những cái loài đói lạnh hưởng được những hạt cơm này mà bớt cảnh khổ đau. Quý vị thấy, chỉ cần một cái giản dị như vậy thôi. Cái chuyện mà họ loài ngạo quỷ họ có hưởng được hay không á, là một cái chuyện tùy vào cái nghiệp lực của mình. Nhưng mà bằng cái hành động mình chỉ làm như vậy thôi, thì chúng mình đã mở rộng cái tâm từ. Chẳng những cái loài trước mắt, mà còn những cái loài trong thế giới không có hình dạng của con người. Cho nên Đức Phật dạy, biết tôi nói là tu tập nha. Khi mình tu tập, vậy thì chỉ cần vài hộp cơm, chỉ cần một số cái món ăn thừa, nhưng mà xin những cái loài ngạ quỷ cô hồn đói lạnh, xin các vị tới hưởng dụng cái này, xin quý vị thoát khỏi cảnh khổ đau để mà hưởng dụng những cái món mà chúng tôi dâng tới. Thưa, cái đó là cái phương cách để mà gieo trong tâm hồn mình hàng ngày, hàng bữa ăn như vậy, một cái hạt giống thương yêu. Và nếu mà chúng ta gieo nhiều cái hạt giống thương yêu á, thì cái vườn tâm của mình, tức là cái mảnh vườn tâm địa của mình á, nó có nhiều cây trái của thương yêu. Đây là một cái phương pháp thực tập, cho nên xin quý vị mình thực tập thử. chúng ta lâu lâu chúng ta mới có dịp cúng ngạ quỷ. Chúng ta tưởng rằng cúng ngạ quỷ như vậy là ngạ quỷ có lợi, chứ có lợi đó quý vị. Nhưng mà nếu mình thực tập cúng hàng ngày bữa ăn của mình á, tôi chỉ cần 3 hộp gạo, cơm mình nấu rồi mình ăn bên chén rồi, chỉ cần 3 hạt hay là 7 hạt, chúng ta để đó xin những cái loài đói khổ có thể tới hưởng dụng những hạt cơm này. Tôi muốn sẻ chia, tôi có thể là kiến, có thể là dế, có thể là ngạ quỷ, nhưng mà chúng ta tập như vậy để cho thấy rằng mình bao giờ cũng sẵn lòng chia sẻ cái niềm vui cho những cái loài chúng sanh mà khác khác mình. Thế đó là Đức Phật dạy mình phải để ý để mà bố thí cho loài ngạ quỷ. Đối với các loài người cũng như là ngạ quỷ thì Đức Phật dạy rằng trước khi mình cho đó thì không phải là tự nhiên mình cho, mà Đức Phật dạy cái phương pháp người biết tu tập đó, biết cho đó là trước dạy sau cho. Trước dạy sau cho, người thấy ha. Tôi lấy thí dụ, dạy là dạy cái gì cho cái người biết tu tập đó. Mình phải thấy rõ cái yếu tố nhân quả của đạo Phật. Chứ bây giờ chúng ta nghèo á, là tại sao chúng ta nghèo? Tôi có thể là trong quá khứ mình đã không biết chia sẻ cho người. Tại sao trong kiếp này á, mình làm cái gì, đụng cái gì thì bị người ta mắng cái đó? Thưa, có lẽ là trong tiền kiếp, trong quá khứ mình đã không biết nói đẹp cho người. Như vậy thì Đạo Phật dạy rằng khi cho đó, mình phải nên tạo cho cái người nhận cái điều kiện cho họ ý thức được cái nhân để mà họ tránh khỏi cái khổ sau này. Tôi lấy một cái thí dụ. Quý vị có thể có những người bạn ở Việt Nam, những người thân ở Việt Nam viết thơ qua xin tiền. À, rồi. Thế bây giờ nếu chúng ta cho tiền, hồi nào tới giờ có lẽ là mình làm việc cho tiền nhiều. Người ta xin, người ta đói thì mình cho. Người ta lạnh thì mình cho. Có phải không ạ? Chứ cho như vậy á thì không có đúng theo cái pháp của Đức Phật dạy mình. Thứ mình cho, nhưng mà trong khi mình cho đó quý vị, có lẽ là chúng ta nên nhắc cho cái người nhận. Thế không phải là dạy. Thưa chị nghèo, khổ. Thưa em gửi cho chị 200. Mong rằng 200 này nó sẽ giúp cho chị bớt được phần nghèo khổ. Nhưng mà xin chị nhớ rằng cái nghèo khổ thế gian này là tạm bợ. Bên cạnh chị đó, nghèo khổ của chị em hiểu được cái sự khổ đau đó. Nhưng bên cạnh sự khổ đau của chị còn có nhiều người khác cũng trong cùng cảnh khổ đau. 200 không nhiều, xin chị dùng đó để mà sống. Nhưng mà xin chị đừng quên chia sẻ cho người. Quý vị thấy, thì như vậy thì chúng ta cho, nhưng mà chúng ta cũng dạy. Thưa chị khổ, em biết chị khổ, nhưng mà có nhiều người khác khổ. Vậy thì tuy rằng chị không có nhiều, nhưng mà xin chị tập cái hạnh cho ra. Bởi sao vậy? Bởi vì chỉ mà chị cho ra là chị gieo cái nhân để mà cho sau này chị bớt khổ. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Bởi vì nếu mà không á, cái người nghèo chừng nào á thì họ lại ôm chặt chừng ấy. Quý vị thấy á, đã nghèo mà khi mình có được 10 đồng thì muốn giữ cho được 10 đồng thôi. Nhưng mà khi muốn giữ như vậy á thì họ không thực tập cái hạnh cho ra. Mà nếu như vậy á thì họ lòng vòng lẫn quẩn trong cái dòng nghèo khổ. Cho nên Đức Phật dạy á, khi mà mình cho đó thì cũng nên tìm cách giáo hóa cái người cho họ biết là đây là cái quả mà họ nhận của cái đời quá khứ. Chuyện của họ, họ phải gieo nhân cho cái cuộc sống tương lai. Thưa, cái đó là cái cách cho của người theo đạo Phật. Thế chúng ta sững sờ quý vị, có khi chúng ta không biết sử dụng cái này. Chúng tôi thấy có nhiều người sử dụng rất là hữu hiệu. Tôi biết có một người mà cha mẹ không có tin theo đạo Phật. Không có tin. Thưa thì ông bà thì cứ đợi tiền con, bởi vì nghĩ rằng con có hiếu phải gửi tiền rồi cho. Thưa, cái điều đó đúng trong cái truyền thống Việt Nam. Nhưng mà anh biết được rằng á, nếu mà cha mẹ mà không tu tập á, thì như vậy thì cha mẹ sẽ sống trong cái vòng ái luyến. Nhưng hãy nhớ, bởi vì con mình ở Mỹ gì, rồi gửi tiền về sống thì thương con, nhưng mà vẫn sống trong cái vòng lẫn quẩn của ái luyến. Thưa thì anh bày cái phương pháp rất là hay, tôi thấy rất là hữu hiệu. Khi mà anh trình bày với chúng tôi, đến bây giờ ba má con ở xa, mà bây giờ không biết làm sao cho ba má con tu tập, không biết làm sao. Thế thì chúng tôi khuyên anh viết thơ về cho ông bà. Con ở xa, ở Mỹ cái hoàn cảnh vô thường, nay có việc chứ ngày mai có thể mất việc, nay có nhà nhưng mà ngày mai có thể mất nhà. Như vậy thì xin ba má ở xa đó, hồi nhỏ thì bồng thì ẩm thì ngăn thì nếu, bây giờ con ở xa rồi ba má có thể làm được việc này cho con à? Thưa con không có giờ để mà con cầu nguyện cho con không có giờ để mình niệm Phật cho con. Vậy thì xin ba má niệm Phật tu tập giùm cho con. Bởi vì khi ba má tu á thì con hưởng cái đức đó để mà con tiếp tục con sống trong cái hoàn cảnh mà đổi thay quá khổ này. Chứ ông bà thì thương con, quý vị, con mình gửi tiền về chứ gì thì thương con. Vậy thì ông bà đã bắt đầu đi tới chùa, bắt đầu làm việc thiện, bắt đầu làm phước, và một ông lúc nào đó ông bà đã bước vào cửa đạo mà ông bà không biết mình đã bước vào cửa đạo. Cho nên tôi thấy rằng Đức Phật dạy khi chúng mình cho đó thì xin mình dạy cho cái người, không phải là cảm ơn mình, nhưng mà dạy cho người đó cái phương thức để mà họ có được cái con đường ra khỏi khổ đau của họ. Về phương thức cụ thể thì Đức Phật dạy đoạn sau đó, Đức Phật dạy rằng những cái việc mà chúng mình cần làm, một là tập thí thuốc men cho người bệnh. Quý vị thấy ha, Đức Phật dạy rất là cụ thể. Vậy thì trường hợp thứ nhất là hồi nãy mình nói là tiền bạc nè, cho tình cảm nè, cho tiền, cho bạc, cho tình cảm, cho sự an lành. Thì bây giờ cụ thể, Đức Phật dạy rằng người biết tu tập thì phải, một là nếu mà mình có thuốc men, mình biết thuốc men á, thì nếu có người bệnh nên cho. Người thấy nếu mình có, mình biết thuốc, tức là trong truyền thống cổ á, tức là chúng ta có thể bài thuốc nào hay đừng có giấu làm gì. Nếu trong gia đình mình có bài thuốc hay, xin chia sẻ cho đời. Bởi vì cái bài thuốc đó có thể giúp cho người bớt khổ trong cái khổ về thân. Nếu mà giả sử nếu người có phương thuốc hay thì cho dùng cho những người khác dùng. Nếu mình không có, chỗ này là chỗ mình có thể làm được. Hết lòng thăm bệnh, nuôi dưỡng, khuyên nhủ cũng là bố thí về thuốc. Tôi nói lại ha. Hết lòng thăm bệnh, nuôi dưỡng, khuyên nhủ, như vậy là đã cho họ thuốc. Tại sao mà Đức Phật nói rằng săn sóc, khuyên nhủ, lo lắng cho người bệnh là bố thí? Tại sao vậy quý vị? Thưa, cái cơ sở là bi, là làm cho họ bớt khổ. Như vậy thì cái chuyện quan trọng của chúng ta đạo Phật lạ lắm. Tức là đạo Phật cúng dường cho Đức Phật, cho các vị Bồ Tát Thánh Hiền Tăng. Nhưng mà đạo Phật cũng dạy chúng ta đó, không quên được những người đang sống trong cái cảnh như mình, nhưng mà họ vì lý do nào đó, vì nhân duyên không hợp, họ có bệnh, có hoàng, có đau, có khổ. Như vậy thì nếu mình có thuốc mình cho. Thưa, nếu mình không có thuốc, thưa, cái sự săn sóc nuôi dưỡng của mình đó quý vị cũng là bài thuốc. Thì chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta bệnh đó, thuốc uống có khi nó hết. Nhưng mà khi quý vị nhớ chúng ta bệnh đó, nếu một cái người y tá, một người bác sĩ mà đưa thuốc cho mình với cái sự dằn vặt, với cái sự mà nhằn, với cái sự mắng, thì thân bệnh chúng ta có thể hết, nhưng mà chúng mình có thể thêm cái tâm bệnh của mình. Cho nên Đức Phật dạy, khi mà chúng ta săn sóc người bệnh, nếu có thuốc cho thuốc, nếu không có thuốc chỉ cần ngồi lại này chị, chắc đau lắm hả chị, thôi ráng đi chị, thế nào cũng qua. Thưa, có những cái sự săn sóc, những cái thăm hỏi như vậy, thưa, cái đó cũng là Đức Phật gọi là bố thí cho người bệnh. Thì chúng ta nên thực tập quý vị, nên thực tập. Chúng tôi thấy ở Mỹ này, nhiều khi ở Việt Nam đó, mình bệnh, mình nằm ở nhà đó, thì con chạy ra, cháu chạy vào, lối xóm có thể biết. Cũng có nhiều khi á, có những người mà chúng ta vì có hoàn cảnh nào chúng ta bệnh, mà nằm ở nhà như vậy thì rất là cô đơn. Bình thường á, mình còn đi tới, đi lui, còn chạy thì nhảy không thấy gì hết. Nhưng mà khi chúng ta bệnh một mình á, nằm ở trên giường á, thưa, sẽ thấy được cái sự cô đơn. Con á, nó không thể nghỉ việc để nó lo cho mình. Cháu á, nó không thể nghỉ học để nó lo cho mình. Những người thân thương nhất họ không thể mà bỏ cuộc sống của họ để họ lo cho mình. Thứ như vậy đó, những cái lúc đó là những lúc mà chúng ta cần sự thăm hỏi săn sóc của những con người. Cho nên xin quý vị tập, nếu mình biết một người quen, một người bạn, một người lối xóm, một người cùng đi chùa, nếu mà họ biết họ bền, họ không đi được, thưa xin quý vị tập cái hạnh là săn sóc cho người. Một cú điện thoại thôi, mấy tuần nay không thấy chị đi chùa, chị có khỏe không? Thưa chỉ cần một giảng diện như là thưa quý vị, biết là người đó bệnh không đi chùa được, cái chân đau không đi chùa được, thấy vắng. Thưa chỉ cần gọi điện thoại này chị, mấy tuần nay không thấy chị đi chùa, chị có được khỏe không? Thưa chỉ cần một lời, một cái cú điện thoại của một người bạn cùng đi chùa với mình thôi, thưa cũng làm cho người kia mặc dầu cái chân vẫn còn đau, nhưng mà tâm hồn thấy thảnh thơi, thoải mái bởi vì mình được người để ý. Thì cái đó, điện thoại, cái cú điện thoại đó đó quý vị, là một cái hành động bố thí. Thưa chúng ta nên thực tập điều này. Bởi vì trong cái môi trường mà chúng ta mình đang sống, có lẽ là chúng mình cần rất là nhiều quý vị. Nhiều lắm. Một cái lá thư, một cú điện thoại. Nếu mình có thể mình rảnh mình ghé thăm. Mấy tuần nay, không thấy chị đi chùa, thấy hơi nhớ chị. Thưa chúng ta làm như vậy thì cái người bệnh á, họ có nhiều cái sự tin tưởng hơn vào cái sự lành bệnh của họ. Còn nếu mà khi mình đã bệnh, thân bệnh gì, mà nằm đó không biết ai nghĩ tới mình, không có ai nhớ tới mình, không có ai băn khoăn tới mình, thưa cái bệnh đó có khuynh hướng nó tăng lên. Còn khi mà cái bệnh mà có người chú ý, có người săn sóc, thì cái bệnh nó có khuynh hướng nó giảm đi. Bởi vì họ mong cầu của cái người kia. Để ý chỗ này. Ở sau này Đức Phật dạy, nếu mà cái người bệnh mình biết thức ăn nào đó để mà giúp cho người bệnh hết được bệnh hay là bớt được bệnh, thì mình cũng nên nấu thức ăn để mà cho cái người bệnh đó dùng. Quý vị thấy hồi nãy là thăm hỏi, bây giờ nói chuyện cụ thể hơn một chút nữa là nấu thức ăn cho người bệnh đó dùng. Tôi nấu thức ăn cái chỗ này, tôi nói lại đây là phương pháp tu tập. Tu tập chứ không phải là phương pháp chỉ là bồi dưỡng thôi. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta nấu một cái nồi cháo này cho cái cô đó ăn, thưa đó là cái chuyện bình thường, nó là nghĩa vụ, nó là trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nấu nồi cháo hy vọng rằng cái người bệnh này ăn cháo này có được sức để mà chống bệnh, cái người đó sẽ bớt cái khổ về thân, thưa khi đó cái tâm niệm của chúng ta là tâm niệm từ bi. Thứ hai, cũng một việc nấu cháo, mà việc nấu cháo đầu thì là cái trách nhiệm, cái bổn phận. Nội đau thì mình nấu cháo cho nội ăn, nó là cái bổn phận, cái trách nhiệm. Bây giờ nội săn sóc cho mình, bây giờ mình săn sóc lại cho nội, nó là bổn phận. Nhưng mà nếu rằng là nội đau, nội yếu rồi, mình nấu nồi cháo này hy vọng là nội ăn nồi cháo, nội khỏe lên, nội có thể vui được với đời, thưa khi đó là không còn là bổn phận, không còn là nghĩa vụ, mà trở thành cái tình thương dành cho nội. Tâm niệm nó khởi ra là khác. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy, nếu có người bệnh thì cũng biết nấu món ăn, thì xin nấu món ăn cho người đó bớt khổ. Và ở đây có nói thêm là nếu mà người bệnh xin món ăn mà có thể làm tăng thêm bệnh, nếu người bệnh muốn ăn cái món gì đó mà mình biết là làm tăng thêm bệnh, thì ở đây là Đức Phật dạy phải tùy trường hợp dùng lời khuyên nhủ, không được nói chẳng có. Phải tùy trường hợp dùng lời khuyên nhủ. Tôi lấy ví dụ, cái người đó đang bệnh ho, đang ho đi, rồi mình tới thăm thì nó bây giờ chị tôi ho ho quá chừng đi, thì mình tới thăm thì than khổ đủ thứ hết, nó bây giờ thôi giờ chị tôi thèm hút thuốc quá chừng. Lấy ví dụ như vậy. Hay là giả sử mình đang bệnh mà giờ mình bác sĩ đang bị chảy máu, thì như vậy đang bị chảy máu, mà khi mà chảy máu như vậy thì có khuynh hướng là khát nước. Vậy thì khi mà chảy máu nhiều, mất máu nhiều thì nó là khát nước, vậy thì sang khổ, bây giờ thôi chị mang nước cho em uống. Nhưng mình biết nếu mình cho uống nước thì sao, thôi thì càng chảy máu thêm. Vậy thì khi đó mình, Đức Phật dạy là tìm lời khuyên nhủ, chẳng nên nói chẳng có. Tức là sao, mình cái tâm niệm của nó đang tập trung vào cái nước, xin cái nước cái gì, nhưng nếu chúng ta cho nước thì họ chết, vậy thì tìm cách để mà cho cái tâm của họ chuyển về một cái khác. Quý vị thấy chỗ này chưa, chuyển về một cái khác. Tôi lấy ví dụ ở những vị nào mà làm ở trong cái trường hợp mình làm ở trong phòng cứu cấp mới thấy cái chỗ này quan trọng, mà rất là quan trọng. Tôi thấy Đức Phật thấy rất là xa. Thí dụ một cái người mà bị một cái người bị tai nạn mà rất là nặng, đưa vào cái phòng cứu cấp emergency đó quý vị, thì cái người điều trị không phải là chỉ điều trị cái vết thương nó không thôi, mà cái người đó hỏi rằng anh bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi, bằng mọi cách không cho người đó mê. Có thể người đó nói rằng tôi buồn ngủ quá, ờ à, vậy sao ráng thức nè, và anh bao nhiêu tuổi rồi anh nhớ, nghĩa là tạo cái điều kiện cho cái tâm trí người đó sống lại. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái người đó họ nói là tôi muốn đi ngủ cái gì, mà nói ngủ đi là họ chết, là họ chết. Cho nên trong những cái trường hợp mà bệnh nhiều đó quý vị, thì mình thấy họ nghĩ đến một cái đối tượng nào đó, cái gì mà mình thấy là không có lợi cho họ, mình phải chuyển, làm tìm cách này cách nọ để chuyển tâm họ nghĩ về cái đối tượng khác. Bởi vì khi mà bệnh nhân mà trong cái phòng khẩn cấp họ vào á, họ muốn thứ nhất là có những trường hợp bệnh nhiều đó quý vị, rồi họ muốn mê đó, còn cái triệu chứng mê là muốn buồn ngủ. Khi vào bác sĩ hỏi là chúng tôi hỏi anh tên gì chị, cái hỏi tìm cách hỏi liên tục cho họ trả lời, như vậy thì họ qua được cái mê của họ, và khi qua được như vậy thì họ mới sống. Thế cái điều này rất là lý thú mà Đức Phật ngày xưa đã dạy trước cái chỗ này bằng hình thức khác. Người ta muốn ăn thì khi mình thấy rằng chỗ ăn có hại thì tìm cách khuyên nhủ, mà không nên nói là không có. Thì cái chỗ này chúng ta thấy nó có cái tế nhị mà chúng mình sẽ dùng được. Cái bệnh đó quý vị có cái lạ lắm. Khi mà chúng ta bệnh nhiều, những người bệnh nhiều á, mà khi mà họ mệt mỏi, tôi thấy là có cái kiểu nghiên cứu rất là buồn cười. Là khi mà có những người mà bệnh nhiều á, khi mà vào trong bệnh viện á, thì bác sĩ bao giờ cũng khuyên này, phải ráng, phải chống lại, phải ráng sống. Thế tức là họ tạo cái điều kiện cho khi có một cái cơ hội nào đó, đừng có nghĩ nhiều tới cái chết của họ. Vì khi nếu mà họ ban bệnh nằm cái gì mà họ nghĩ tới cái chết chừng nào thì họ mau chết chừng ấy. Cái đó là cái rất là buồn cười. Thưa ở đây có một cái hiện tượng mới, cũng là cái nguyên tắc này. Thế những người mà vào viện dưỡng lão đó quý vị, những cái người mà không có, vì lớn tuổi rồi họ không có ở nhà được á, họ vào viện dưỡng lão, mà khi mà vào viện dưỡng lão tức là đang đói nè, họ chỉ muốn nằm thôi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, mà hãy mà nằm mà nghỉ ngơi thì họ chết sớm, họ chết rất là sớm. Vậy thì vào trong đó rồi cái gì thì cũng chạy, cũng nhảy, cũng làm nhiều thứ, chứ hãy họ làm chừng nào thì họ lại sống khỏe lâu chừng đấy. Thì cái đó là cái hiện tượng rất là tự nhiên, bây giờ khoa học chứng minh cho thấy. Kế dưới chỗ này, nếu biết người đó chắc phải chết, không nên nói chết, mà chỉ nên dài quy y Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, siêng tu cúng dường. Cái chỗ này chỗ thế nhỉ? Bây giờ biết người đó là trước sau cũng chết, đang bệnh thì chết, trước sau cũng chết, già bữa nó chết thôi. À, khi đó thì chúng ta như thế nào? Bây giờ quý vị sẽ thăm một người bệnh, bác sĩ cho biết rằng cái người này chỉ còn 3 ngày nữa là chết rồi. Bây giờ làm sao vậy? Chúng ta nói chị không sao đâu, chị ráng như vậy thế nào cũng sống. Như vậy là sao? Mình nói dối. Có phải không nè? Nói chị đừng lo, ráng chị thế nào cũng sống, bác sĩ này giỏi lắm. Nhưng mình biết có khi trong thâm tâm mình nghĩ là người này phải chết. Như vậy thì đặt cái tình trạng thường thường chúng ta hành xử, thì hoặc là chúng ta phủ nhận cái chuyện đó, phủ nhận cái chết. Ráng chị, bác sĩ này giỏi lắm, gặp thầy gặp thuốc, ráng chị sống. Có khi mình nói với người đó, mình tưởng là cho người đó cái hy vọng, thưa có khi đúng. Nhưng mà trong khi đó là mình tự dối với chính mình. Từ phi mình hoàn toàn mình tin tưởng thì không nói làm gì. Vậy thì nói rằng, thôi trước rồi thôi, thôi chị chắc bác sĩ nói tôi 3 ngày nữa chị chết rồi. Thế mà mình nói người bệnh như vậy thì sao? Họ còn chết sớm nữa. Mình bị kẹt hai bên. Một á, là nói là ráng sống, chị sẽ sống. Thế là mình nói dối với chính mình. Hai là nói thiệt, chị chắc chắn chị chết rồi, 3 bữa nữa chị chết rồi. Thế như vậy là mình quá nhẫn tâm. Phải không nè? Đức Phật dạy mình á, không kẹt vào một trong hai cái đó. Nếu biết người chắc phải chết, không nên nói chết. chỉ dạy người đó quy tâm bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, siêng tu cúng dường. Tức là khi mà người ta đang nghĩ về cái chết của người ta đó, mình nói chắc chắn là chết, thì làm tổn hại, đau khổ cho người. Mà nói không chết thì mình nói giấu chính mình. Đức Phật dạy không nên kẹt vào hai cái đó. Này chị, đời là khổ, niệm Phật đi chị, cho đời bớt khổ. Này chị, có thân là phải có bệnh. Thôi, mình phải chịu vậy chị ơi. Ráng cái chị, ráng niệm Phật, ráng nghĩ tới những việc lành cho cái thân này nó bớt khổ. Thế như vậy thì ngay trong cái chuyện mà cái quả khổ đau nó tới đó, thì cái người biết tu tập theo đạo Phật còn dùng cái cơ hội cuối cùng. Cái cơ hội cuối cùng, cơ hội để làm gì? Thưa, cơ hội cuối cùng đó để gieo những cái nhân duyên thiện cho cái người đang nằm đau khổ. Quý vị thấy ha, cái câu Việt Nam mình nói là còn nước còn tát. Thưa, còn nước còn tát là tại sao vậy? Bởi vì trong cái thời gian mà biết rằng người đó gần chết rồi, thế nếu mà họ biết họ gần chết đó quý vị, thì sao? Sợ. Đó, con chưa có về, cháu chưa có gặp mặt, có nhiều việc. Tại ra những cái sao còn là thế giới có khuynh hướng khổ đau. Nhưng mà tình biết trong thời gian còn bao nhiêu ngày đó, mình tạo cho họ những ngày còn lại đó, còn nước còn tát mà. Vậy thì trong thời gian đó mình tạo cho họ những cái điều kiện cho họ sống với cái tâm niệm lành, với cái tâm niệm thiện, với cái tâm niệm không vướng mắc, và với những tâm niệm đó họ sống đó, cuối cùng họ sẽ sanh về cảnh giới an lành. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là không nên nói phải chết, không nên nói không chết, mà chỉ tạo điều kiện cho người đó nương vào tam bảo, niệm Phật, pháp, niệm tăng, siêng tu cũng được. Vì thấy ha, đó là tạo cái điều kiện cuối cùng, cái condition cuối cùng, và cái người đó ra đi một cách an lành. Thế đó, vì người kia nó bệnh khổ đều là tạo nhân không lành của đời trước, ngài nên sám hối. Nếu mà người giận dùng lời thô ác mắng nhiếc, làm thinh không đáp lại cũng không có bỏ đi. Cho có khi những người bệnh cái gì, mình tới mình nói với họ gì, họ sung sanh quạo vì cái thân họ khổ rồi, thì chút khác để tôi yên. Thưa, nếu mình đi á thì sao? Mình bỏ cuộc. Ở đây Đức Phật dạy là khi người giận, người mắng, người phân vân thì làm thinh thì cũng không nên bỏ đi. Thưa, ở lại để làm gì? Thưa, ở lại có những khi đó, họ đuổi mình đi đó, nhưng mà khi mình đi á thì họ sống với cái sự cô đơn trống vắng của họ. Như vậy thì trong trường hợp đó, chưa có thể là mình tạm dừng cái lời khuyên họ, tạm dừng cái lời khuyên họ, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có mặt ở đó để mà cho họ thấy rằng cái sự sợ hãi, sự trống vắng của họ là không cần thiết. Thế chúng tôi thấy có nhiều khi quý vị lạ lắm quý vị. Có những khi mà bệnh khổ mà nằm lâu á, y tá tới thì cằn nhằn, thì chửi, thì trách, thì móc thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà khi họ không tới thì sao? Thưa, thì nằm khóc một mình. Nó có sự mâu thuẫn rất vượt. Cái chỗ này đó, khi mà chúng tôi làm việc trong những bệnh viện mới thấy chỗ này. Chứ có khi mình họ tới đó, thì mình trách, vì họ làm không dự ý của mình. Nhưng mà khi họ đi đó, thì mình thấy cô đơn. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy là khi mà mình khuyên người, nếu mà người trách, người làm thinh, người giận, người đuổi mình đi, thưa thì im lặng, dừng lại, nhưng mà không có lìa bỏ người đó. Bởi vì mình cho thấy rằng, dù thế nào, dầu chị không nghe tôi, dầu anh không nghe tôi, thì tôi vẫn có mặt với anh, với chị, trong cái hoàn cảnh đau khổ. Ở đoạn cuối, nếu mà sau này cái người lành bệnh rồi, mà không cảm ơn ta đó, thì ta cũng đừng có sanh phiền não. Tôi nói lại ha, người ta đang bệnh, mình tới mình thăm, mà nếu mà người ta hết bệnh rồi mà người ta không có cảm ơn mình á, thì cũng đừng có sanh phiền não. Mà nếu mình sanh phiền não là chị đó hồi bệnh á, tôi đem xách cơm sáng, tôi xách cơm chiều, tôi đem cháo tới ăn, bây giờ lành bệnh rồi không có cảm ơn tôi. Tại sao mà Đức Phật dạy mình không nên trách cái người kia không cảm ơn mình? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì khi cái người bệnh và cái người nuôi bệnh á, ai là cái người được lợi đứng bằng con mắt tu tập của đạo Phật? Thì cái người nuôi bệnh được lợi. Đức Phật dạy rằng á, mình thấy cuộc đời mình nó trọn vẹn quá chừng, sanh già bệnh chết mình không có thấy. Vậy thì có khi đi thăm bệnh người kia đó, mình mới ý thức được rằng mình không có phải học cái bài học bệnh bằng chính thân thể của mình, mà qua cái bệnh của người đó, mình thấy được cái thân phận của con người. Thưa cái chị kia, chị bệnh, chị nằm đó, chị nằm đó, nhưng mà mình tới thăm á, thì qua cái bệnh của người bạn của mình ý thức rõ là chính thân thể của mình nó cũng trong cái dòng sanh già bệnh chết. Thành ra cái bệnh của người á, cái người bệnh á, trở thành đạo sư. Tôi nói lại, trong đạo Phật nhìn á, cái người bệnh á, thành đạo sư, dạy cho người thâm bệnh cái bài học cái khổ về thân. Cái nhìn của đạo Phật như vậy. Cho nên kinh Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật ông nói cái người tới thăm bệnh, cái người tới thăm bệnh á, mà không được học cái pháp vô thường á, là cái người đó chưa biết cách thăm bệnh. Khi chúng ta tới thăm người bệnh thì tới thăm này chị thế này thế nào thế kia, thì chúng ta chưa biết đâu quý vị. Tới thăm nhưng mà khi bước ra khỏi phòng bệnh rồi đó, câu hỏi đặt ra là chưa chị đó đau bệnh, nhưng mà mình có chắc tránh khỏi cái bệnh đó hay không? Thế câu hỏi đặt ra. Thì như vậy đó, cái người bệnh nó trở thành cái người thầy dạy cho người thăm bệnh. Đời là đau khổ, thân mình là đau khổ. Thế cho nên đó, cái người kia hết bệnh không cảm ơn mình không cần. À, tại sao? Bởi vì chính mình là cái người học được từ họ, chứ không phải là họ là cái người nhận được cái cách bảo hộ của mình. Thế cái đó là cái nhìn mà rất là căn bản của đạo Phật. Thì chúng ta tới đây chúng ta nghĩ, bởi vì đoạn sau đó, cái chỗ này nó có dính một chút. Đức Phật khuyên mình, cái phước điền rất là lớn. Khi nói về bệnh đó, thì Đức Phật dạy rằng cái người biết tu tập lòng bi đó, thì trong cái bối cảnh nào, trong Đức Phật nói sao là mình có thể mình làm những việc cho thuốc bệnh nhân, thăm hỏi bệnh nhân, nấu nướng cho bệnh nhân, làm cái giếng cho bệnh nhân có nước uống, có nước rửa, xây cất dưỡng đường, vân vân. Thưa đây đạo Phật đặt quan trọng, bởi vì khi mà chúng tôi không biết tại sao đâu quý vị, chúng mình mất đi cái truyền thống đó. Tức là khi mà người bệnh á, cái lúc đó là lúc người ta cần mình nhất. Cho nên cái người biết tu á, thì chẳng những cho tiền mua thuốc, nấu nướng cho họ, mà còn phải tạo điều kiện nè, chăm nom nè, thăm hỏi nè, làm giếng cho họ có nước nè, lập dưỡng đường nè, cung cấp đồ dùng cho họ. Thì những thứ đó, đó đều là những phương pháp tu tập để mà khởi lòng từ bi của người theo đạo Phật. Tôi thấy chúng ta đã mất cái truyền thống này. Bây giờ thì chúng ta mới lặp lại thôi. Ở San Jose chúng tôi cố gắng lặp lại quý vị. Bởi vì có nhiều việc có phước, chúng ta có khi sống với con, với cháu, với những người thân. Nhưng mà quý vị biết rằng có rất là nhiều người Việt Nam, khi mà họ nằm trong bệnh viện đó quý vị, họ nằm một mình thôi, không ai thăm hỏi. Không ai thăm hỏi. Cho nên chúng tôi đây có cố gắng thầy Minh Thiện, và chúng tôi đang làm một cái hệ thống. Thưa khi có những người mà bệnh trong cái hoàn cảnh cô đơn như vậy đó, thưa tủ lắm chứ. Vì cái hoàn cảnh mình nằm, mình không có một người thân. Thưa vậy thì mình tạo được những vị mà có khả năng đi thăm á, thì đi thăm họ. Thưa anh, thưa chị, tôi không quen với anh chị trước, nhưng mà tôi nghe anh chị đau, tôi thăm đây hai trái cam, xin chị dùng, xin anh dùng cho có sức. Bao nhiêu đó là mình đã an ủi, mình đã cho cái người nằm bệnh không biết bao nhiêu là cái sự an lành. Thì chúng ta nhiều khi chúng mình tu tập một lúc nào chúng mình trở thành tu tập cho mình quên đi. Thì nhà tù cũng vậy quý vị. Có những người nằm trong nhà tù mà không có được một người thân thương để mình viết thơ cho người đó. Thứ bốn bức tường. Tôi nhớ lúc sư bà còn sống, thì khi có những bức thư mà họ gửi cho sư bà ráng viết để trả lời cho họ. Thế trả lời như vậy là sao? Họ đang có mặc cảm mình bị tội lỗi, mình bị trả thù, mình bị tù đài như vậy. Thưa, chỉ cần một cái người nào trong thế giới bên ngoài đó, họ không có khinh mình, không có khinh mình, họ đã có mặc cảm rồi mà viết thơ cho mình. Tôi viết thơ không được nhiều, tay tôi không được đau, không được tốt đau, nhưng mà tôi biết em như vậy, tôi ráng nghe em, ráng sống, ráng sửa đổi được cái lỗi của mình. Tôi chỉ cần một cái vài lời nhắn nhủ như vậy thôi. Mình viết không nhiều, nhưng cái người trong nhà tù họ cảm thấy rằng cuộc đời chưa có bỏ họ hoàn toàn. Hệ thống luật pháp có thể trừng phạt họ, nhưng mà cuộc đời chưa có nhắm mắt trước họ. Thưa, nếu chúng mình tạo được những cái niềm vui như vậy, tôi nghĩ rằng chúng mình nên làm lắm quý vị. Có dịp sau này mình sẽ bàn cái chuyện này. Tôi nghĩ rằng quý vị đó, có thể sau này quý vị phát tâm. Vị nào mà không có xe thì có thể gọi điện thoại, nhưng mà vị nào mà chạy xe được á, thì khi mà có những người bệnh mà không có thân nhân, thế mình không có cần, mình chỉ cần ghé lại họ hỏi thăm 5-10 phút, nhưng mình đã cho họ một cái niềm tin để họ sống. Mình cho họ một cái sự, một cái niềm tin, họ tin người. Mặc dầu sống trong xã hội mà bốn ba ai cũng bận, nhưng mà tình của con người vẫn còn có mặt. Tôi thấy cái điều đó làm cho xã hội này đẹp vô cùng quý vị, làm cho đời của mình đẹp và làm cho đời của người thêm đẹp nữa. Hy vọng là sau này đó quý vị phát tâm làm cái việc này với chúng tôi. Thế bây giờ thì chúng mình nghĩ sao thì tuần sau thì chúng ta học về những cái cũng là bố thí, nhưng mà bố thí cách khác nữa. Thì hôm nay thì tôi nghĩ rằng quý vị nhớ ha, chúng mình nghĩ rằng khi mà bệnh hoạn á thì mình để ý mình làm ăn uống chăm sóc thuốc men thăm hỏi vân vân, chưa đều là bố thí cho người bệnh. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.